Đế Tôn, chương 2049, Di tích tiền sử, 2, góc truyện audio.com, bốn chảo của ma quái khấu trừ ở trên vách tường, chạy ở trên vách tường giống như vòm trời, đầu lưỡi như là đại mãng, phảng phất từng đạo khói đen, quay chung quanh giang nam bao quanh bay múa qua lại như điện. Trung tâm động nguyên, ở bên trong không gian rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, đầu ma quái cực lớn kia không ngừng ghé vào trên vách tường chạy, chỉ có thể nhìn đến từng đạo hắc khí quay chung quanh vòm trời chuyển động không ngớt, căn bản theo không kịp tốc độ của nó. Hô, cái đuôi của hắn quét tới, lực lớn vô cùng. Giang Nam đứng tại nguyên chỗ, kiếm quang trong tay tung bay cùng từng đạo lưỡi dài, hư ảnh cái đuôi không ngừng va chạm. Đầu ma quái này tuy bị hai đại tiên vương đánh cho thực lực đại tổn, nhưng như trước không phải chuyện đùa, viễn siêu chân tiên, nếu là hơi không cẩn thận, ngay cả hắn cũng sẽ nuốt hận xong việc. Đinh đinh đinh, tiếng va đập kịch liệt không dứt bên tai, sau đầu Giang Nam thần luân chuyển động, các loại thần thông bộc phát hướng đầu ma quái trên vách đá động nguyên kia không ngừng oanh khứ, chỉ là ma quái kia tốc độ nhanh như mị ảnh, thần thông của hắn khẽ động cũng đã mất đi tung tích, ma quái kia căn bản không cách nào đánh chúng. Đế trong hỗn độn, sẽ theo thời gian trôi qua mà phục sinh. Trong miệng ma quái kia phát ra tiếng người, thanh âm phiêu hốt qua lại, cười quái dị nói. Không ai có thể đào thoát bàn tay của đế, tất cả sinh linh kết quả là đều dung nhập đến đế, trở thành một phần tử của đế. Chỉ có tịch diệt mới là hàng cổ vĩnh tồn. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đột nhiên thét dài một tiếng, nguyên thủy đại đạo bay ra bên ngoài cơ thể cùng động nguyên tương dung. Hắn vậy mà dùng tu vi pháp lực vô cùng hùng hồn kia của mình cưỡng ép luyện hóa động nguyên, trước đem động nguyên luyện hóa, liền có thể thúc giục động nguyên chi lực cưỡng ép giam cầm tốc độ của ma quái này. Không chỉ có như thế, hắn ở bên trong lần lượt cùng ma quái này va chạm, nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng đang không ngừng luyện hóa hấp thu tịch diệt đại đạo trong cơ thể đối phương, đem tịch diệt đại đạo luyện nhập nguyên thủy đại đạo, lau đi thực lực của đối phương. Nguyên thủy đại đạo của hắn đang không ngừng tiến bộ, tu vi thực lực vững bước tăng trưởng, mỗi một đạo kiếm quang cùng lưỡi dài và đuôi của đối phương va chạm, đều làm cho đầu ma quái kia thét dài không thôi, thân hình run rẩy không ngớt, tốc độ cũng dần dần biến chậm lại. Ma quái kia tựa hồ cũng biết nếu bị hắn luyện hóa động nguyên, liền là tử kỳ của mình, đột nhiên không hề quay chung quanh Giang Nam xoay tròn vây công, mà là tứ chi dừng lại, hướng động nguyên chạy đi. Nếu để ngươi chạy trốn tới ngoại giới, thế tất sẽ tạo thành tai nạn lớn lao cho Tạp Đà Châu, bất quá ngươi thoát được sao? Giang Nam tâm niệm vừa động, động nguyên đột nhiên một tiếng ầm vang khép kín, đoạn đi đường đi của ma quái kia. Ma quái kia bất đắc dĩ, xoay người giết quay trở lại, Giang Nam càng phát ra thong dong, động nguyên đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, để cho đầu ma quái này tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên kiếm quang tăng vọt đâm vào mi tâm của ma quái kia. Khai nguyên, Giang Nam thanh quát một tiếng, thân hình đầu ma quái kia kịch liệt run rẩy, đột nhiên hỗn độn khí thải cấu thành thân thể vỡ ra, bị một kiếm này của Giang Nam mở thân thể rời ra tan rã, mở ra một phiến thế giới. Kiếm quang chấn động thiên địa tạo, huyền hoàng mở tứ tượng ngũ hành lục hợp bát. Góc truyện audio.com, hoàng hết thảy hiện lên, đem đầu ma quái kia no bề bụng hóa thành một tòa thế giới mênh mông bên trong động nguyên. Tòa thế giới mênh mông này tràn đầy lực lượng khủng bố, lực lượng hủy diệt hết thảy, khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập, đục ngầu không chịu nổi, dơ bẩn không chịu nổi, mặc dù là chân tiên rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng không căng được một thời ba khắc sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá tòa thế giới này lại cùng động nguyên nhất thể, cùng động nguyên tương liên, biến thành một kiện pháp bảo uy lực tà ác không hiểu. Mà tịch diệt đại đạo trong cơ thể ma quái kia thì ở trong nháy mắt một kiếm khai nguyên bộc phát uy năng, hết thảy bị hút vào bên trong kiếm quang. Thân hình Giang Nam đại chấn, đột nhiên xếp bằng mà ngồi, nguyên thủy đại đạo chấn động từ trong cơ thể hắn hiển hiện, luyện hóa tịch diệt đại đạo trong cơ thể ma quái này, rốt cục để cho nguyên thủy đại đạo của hắn đạt được tiến bộ nhảy vọt, bước vào cánh cửa chân tiên đại đạo. Khí tức của hắn càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mạnh, đã qua thật lâu, Giang Nam chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt tựa hồ có hỗn độn tự nhiên, lập tức hóa thành đại thế giới, đón lấy đại thế giới tàn lụi héo rũ, thiên nhân ngũ suy, vô số thế giới sụp đổ, hủy diệt. Qua trong nháy mắt lại nhìn đi, lại khôi phục thành đôi mắt tầm thường. Cuối cùng đã luyện thành chân tiên cấp đại đạo, tuy so với tiên vương vẫn là thua kém, bất quá bát tiên vương muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích cất bước đi về hướng bộ xương khô ở trung ương động nguyên kia. Hỗn độn thần ma này không giống như là bình thường tử vong. Giang Nam tinh tế dò xét, đột nhiên thò tay phất một cái, bộ xương khô kia phiêu phù lên giữa không trung, bụi bặm trên mặt đất hết thảy hóa đi, lộ ra một tòa trận pháp cự đại che giấu ở dưới bụi bặm dày đặc. Tòa trận pháp này rộng lớn vô cùng, vậy mà chiếm cứ phạm vi mấy ngàn vạn không gian ở bên trong động nguyên, hắn đứng ở trung ương trận pháp, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ở bên trong vô số phù văn phức tạp đến cực điểm, nhuộm dần huyết dịch màu nâu đen, huyết dịch đã khô cạn, rót vào bên trong phù văn. Giang Nam khẽ nhíu mày, tinh tế dò xét tòa đại trận này, chỉ là phù văn tòa đại trận này cực kỳ thâm ảo huyền diệu, nhất thời trong chốc lát ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu rõ đạo lý chất chứa trong đó. Sau một lúc lâu, hắn phóng thích một đám thần thức ý đồ thúc giục một đạo phù văn trong đó, không ngờ thần trí của hắn vừa mới tiếp xúc đạo phù văn kia, chỉ thấy phù văn này bá một tiếng sáng lên, đón lấy từng đạo phù văn bị điểm sáng, trong đại trận rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, hàng tỷ vạn phù văn đồng loạt sáng lên, chiếu rọi động uyên. Ầm ầm, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đại trận truyền đến, vạn vẹo thời không, nát bấy hết thảy, Giang Nam kêu rên một tiếng, cơ hồ bị cổ lực lượng này cắn nát, vội vàng tán đi thần trí của mình. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, đại trận lập tức sụp đổ tan rã, các loại phù văn diệt đi. Tại thời khắc này, thân hình Giang Nam chấn động, đột nhiên thấy được ở bên trong thời không xa xôi, một đôi mắt tã chậm rãi mở ra, phảng phất là nhìn chăm chú lên hắn. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng hủy diệt hết thảy trật tự, hủy diệt hết thảy đại đạo, xuyên thấu thời không, vĩnh hằng bất diệt. Chứng kiến hai con mắt này, liền để cho người cảm giác. Góc truyện audio.com, được tuyệt vọng, hít thở không thông, không có nửa phần sinh cơ. Phảng phất chỉ cần liếc nhau, tất cả tín niệm, tất cả vinh quang, đạo tâm cường đại của mình, hết thảy đều bị đánh. Đây là một tòa hiến tế đại trận. Giang Nam hoành kiếm chém ra, chặt đứt cảm ứng cùng với đôi mắt kia, vù vù thở hổn hển hai câu chửi thề trong nội tâm sợ hãi. Hỗn độn thần ma này đem huyết nhục cùng linh hồn của mình hiến tế cho Tịch Diệt đạo nhân, tỉnh lại một đôi mắt của hắn. Tịch Diệt đạo nhân, chỉ sợ tương lai thật sự sẽ phục sinh. Đã qua thật lâu, hắn mới đưa đạo tâm của mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất, xóa đi rung động do đôi mắt tã kia mang đến cho mình, cất bước đi ra động nguyên. Sau lưng hắn, động nguyên bay lên, như là lỗ đen trôi nổi ở giữa không trung, lại phảng phất như một đôi mắt tà ác tản mát ra lực hút khủng bố tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Tịch Diệt đạo nhân chết mà không cưng, đế tôn biến mất tiên giới loạn cục, không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Giang Nam thu cái động nguyên này, lẳng lặng suy tư, sau một lúc lâu, đột nhiên bật cười nói. Ta hôm nay bị bát tiên vương đuổi giết, bản thân khó bảo toàn, còn lo lắng cái này làm gì? Ân, tạp đà châu cằn cỗi chi địa bực này, như thế nào đột nhiên nhiều ra nhiều tiên nhân như vậy? Hắn hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tiên quang cực nhanh, hướng một mảnh sơn mạch to lớn tráng lệ bay đi, ước chừng có hơn 10 đạo tiên quang, cằn cỗi khốn khổ chi địa như tạp đà châu, có thể nhìn thấy một tiên nhân đã là sự tình rất giỏi, mà bây giờ rõ ràng xuất hiện hơn 10 tiên nhân, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì? Giang Nam xa xa nhìn thoáng qua, đang muốn ly khai, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy giữa không trung lại có vài chục đạo tiên quang bay tới, cũng là hướng phiến sơn mạch to lớn mỹ lệ kia bay đi. Lại sau một lúc lâu, một cổ khí tức khủng bố hàng lâm, tất cả tiên thú ở giữa không trung gào thét lao nhanh, lôi kéo tiên sa bảo liễn bay ra, phóng tới phiến sơn mạch kia. Phô trương lớn như vậy, chỉ sợ là một chân tiên rất giỏi, ngay cả tồn tại bực này cũng bị kinh động. Đến cùng tạp đà châu xảy ra đại sự gì? Giang Nam đang buồn bực, đột nhiên khí tức mênh mông như uyên hiện lên, chấn áp lục hợp bát hoang, rõ ràng là một tiên vương, ở rất nhiều tiên nhân ủng hộ hạ bay tới. Giang Nam không khỏi động lòng hiếu kỳ, cất bước đuổi đi qua. Cũng không lâu lắm, lại có một tiên vương hàng lâm, cũng là hướng phiến sơn mạch kia bay đi, để cho hắn lòng hiếu kỳ càng đậm rồi. Nô dịch lấy quặng của tạp đà châu, đào ra đồ vật khó lường, hình như là một tòa di tích tiền sử. Lúc tòa di tích tiền sử này xuất hiện, một cổ lực lượng tà ác từ trong trận phun ra, mấy trăm vạn nô dịch bên trong phiến sơn mạch này đều hóa thành huyết thủy, không biết rốt cuộc là di tích thời đại nào, lại tà môn như vậy. Tòa di tích tiền sử này đã bị kích hoạt, bên trong có sự vật rất đáng sợ. Lúc Giang Nam đi đến phiến sơn mạch kia, nghe được tiếng nghị luận của rất nhiều tiên nhân, mà ở trung ương sơn mạch thì đã biến thành một mảnh sát lục tràng, khắp nơi đều là thi cốt, có chút thi thể còn chưa ăn mòn hoàn toàn, đó là thi cốt người tạp đà châu khai thác mạch khoáng. Hiển nhiên, những người tạp đà châu này đào được di tích tiền sử, xúc động năng lượng không hiểu thế cho nên bị lực lượng tà ác hóa đi, chết vô số kể. Trong tiên giới như thế nào? Góc truyện audio.com, còn sẽ có di tích tiền sử. Giang Nam hiếu kỳ, hỏi một vị tiên nhân cách đó không xa. Vị đạo hữu này ngươi liền có chỗ không biết đi à nha. Vị tiên nhân kia thực sự ôn hòa cười nói. Trong truyền thuyết ở trước tiên giới, còn có một cái thời đại, mặc dù là lúc đế cùng tôn khai thiên tích địa cũng gặp phải rất nhiều quái tượng thời tiền sử có chút đồ vật cổ xưa, ngay cả đế cùng tôn cũng không thể hoàn toàn thanh trừ ra ngoài tiên giới, chỉ có thể đem những địa phương cùng đồ vật kỳ quái này trấn áp trong tiên giới. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Bát tiên vương đã đến, cách chương.